Thiền tu tập cố, thiền nhiếp thủ cố, thiền thành tựu cố, chẳng có cái nào chẳng thiền. Phía dưới là đại sĩ thần quang đệ nhị thập bát, chỗ này cần phải bổ sung một tí, chứ thiền này là một chữ then chốt, hoàn toàn dùng pháp môn của Tịnh Tông, đây gọi là thiền. Thiền tu tập, chuyên tu Tịnh Tông. Thiền nhiếp thủ, nhiếp thủ là nhiếp thủ chúng sanh, dẫn dụ chúng sanh, cũng là dùng pháp môn Tịnh Tông. Tất cả thành tựu, cả thể đều vậy, đặc biệt là chỉ cho một câu danh hiệu, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Cái này là thiện, ý nghĩa chân chánh của chữ thiện. Xin xem đoạn phía dưới này. Phật cáo: A Nan, bỉ Phật quốc trung, chư Bồ Tát chúng, tất giai động thể, triệt thính, bát phương thượng hạ, khứ lai hiện tại chi sự. Bỉ Phật quốc trung, chư Bồ Tát chúng, Tây phương cực lạc thế giới, phàm là những ai vãng sanh, cả thảy đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Đây tức là chí chung vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, được A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì. Mỗi một người đều có năng lực này, năng lực này hầu như cùng với chư Phật tương tự. Động thị là thiên nhãn thông, thấy được rõ ràng. Triệt thính là thiên nhĩ thông, nghe được minh minh bạch bạch. Phạm vi này lớn cỡ nào? Là tám phương trên giới, đông nam tây bắc, tứ duy trên dưới, mười phương. Phạm vi là mười phương. Khứ là quá khứ, lai là vị lai, hiện tại. Mười phương vô lượng vô biên sát độ, quá khứ hiện tại vị lai, họ đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, nghe được rõ rõ ràng ràng. Ôi chào, chúng ta đọc rồi phần kinh văn này, quý vị có cảm xúc gì? Tôi cảm thấy sợ dựng tóc gáy, quá kinh khiếp. Tại sao vậy? Nếu chúng ta khởi lên một niệm xấu ác thì họ đã biết. Chúng ta làm một việc xấu, họ thấy được, họ nghe được. Đây là thật. Tây phương thế giới mỗi người đều có năng lực này, huống chi là Quán Âm Thế Chí và Di Đà Phật ư? Cho nên chớ tưởng rằng chúng ta làm một việc xấu gạt được người, chẳng có ai hay biết, Phật cũng chẳng biết. Vì thì anh đã tự khi người, người ở Tây phương thế giới là vô lượng vô biên, ai ai cũng đều biết cả. Chúng ta nếu muốn đi đến Tây phương cực lạc thế giới để nhập vào đội ngũ của họ, nhập ngũ cùng họ làm đồng một loại, người ta đều là chư thượng thiện nhân. Chúng ta hiện vẫn đang dạy vọng tưởng, vẫn đang tham sân si mạng. Vậy thì anh có niệm cách nào cũng chẳng thành. A Di Đà Phật cho dù rất từ bi hoan nghênh anh, trong nhóm đại chúng kia nói: người này tâm không tốt, chúng ta không cùng một loại với họ. A Di Đà Phật cũng chẳng có cách gì, cũng không thể đến nhiếp tiếp anh. Cho nên anh biết được người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít. Tại sao không đi được? Cái ác ẩn tàng trong nội tâm chúng ta, người ta toàn bộ đều biết cả. Quý vị vừa thốt lời khe khẽ, người thứ ba chưa nghe được thì người Tây phương cực lạc thế giới đã nghe hết cả rồi. Đây là thuộc về sự thật. Đọc kinh văn này dựng cả tóc gáy. Muôn ngàn xin chớ tưởng rằng chúng ta làm việc gì họ chẳng thấy được, chẳng nghe được. Vì thế anh đã quá đổi sai lầm. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Chu thiên nhân dân, đây là nói mười phương thế giới, như chúng ta là chư thiên nhân dân. Dĩ cập quyên phi nhuyễn động chi loại, quyên phi nhuyễn động là súc sanh đạo. Đây tức là chẳng những chúng ta người nhất cử nhất động họ thấy được rõ ràng, nghe được rõ ràng, súc sanh ngạ quỷ địa ngục, chỗ có tất cả loại chúng sanh, quả thật nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất tiếu trong tâm khởi dậy một niệm, họ toàn đều biết cả. Anh xem, tâm ý thiện ác, khẩu sở dục ngôn, hà thời độ thoát, đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi, họ thấy đều biết cả. Chẳng có một thứ nào chẳng biết. người của Tây phương thế giới thần thông quảng đại. Người thông thường thế gian chúng ta xem tiểu thuyết đều cho là Tôn Ngộ Không rất là phi thường, nhưng Tôn Ngộ Không làm sao sánh nổi, kém rất xa, quả thật chẳng bị nổi. Chỗ này có một câu có thể quý vị nghe rồi sẽ có nghi hoặc: đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi. Họ đều biết trước rồi. Như vậy thì là việc vãng sanh này của chúng ta có lẽ là chủ định rồi. Đã chủ định thì tất nhất định phải niệm Phật, đến lúc thì là vãng sanh rồi mà. Họ đều biết trước rồi. Chứ chú định này có thể nói chú định, có thể nói như vậy. Tại sao vậy? Vì một câu danh hiệu A-di-đà Phật này vừa nhập vào nhĩ căn thì kể như chú định rồi. Anh tương lai quyết định được sanh, đây là chú định. Tuy nhiên thời gian vãng sanh này là có thể sớm hơn. Có thể sớm hơn thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chúng ta ở trong chư Phật sát độ lục đạo này ít thọ tội, càng nhanh càng tốt. Đây tức là tuy quyết định vãng sanh, nếu như chúng ta tinh tấn chẳng giải đãi, khiến cho cái duyên của chúng ta một đời này thành thục. Giả như chúng ta đã giải đãi, xem đến câu này: đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi, thôi đi, có thể chẳng cần niệm Phật, tham đồ sự phú quý nhân gian không quan hệ gì, dù sao vẫn là phải vãng sanh. Điều này không sai. Tuy nhiên những thứ khổ nạn này trong lục đạo thì quá đủ để cho anh thọ lãnh. Vậy chúng ta tinh tấn nỗ lực thì cái duyên của chúng ta thành thục sớm hơn. Họ cũng biết. Anh giải đãi lười biếng đọa lạc, họ cũng biết. Chẳng có thứ nào chẳng biết. Hữu bỉ Phật sát, chư thành văn chúng, phân quang nhất tầm, Bồ Tát quang minh, chiếu bá do tùng, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới. Đây là nói về năng lực của tự phần, chẳng nói Phật gia trì. Nếu nói Phật gia trì, đều là như nhau, là bình đẳng. Chỗ này nói đến thiên nhân chuyên, nói đến thành văn, nói đến Bồ Tát là tự phần, chẳng nói gia trì. Vừa nói gia trì thì là bình đẳng, thì cái này đều chẳng có. Đây đều là thể hiện không ra. Đây là nói về tự phần. Nhưng có hai vị Bồ Tát rất đặc thù. Tự phần của họ thì bất khả tư nghị. Thật tại mà nói, hai vị Bồ Tát này đều là cổ Phật tái lai, đương nhiên khác hẳn phải không? Hữu nhị Bồ Tát tối tôn đệ nhất, oai thần quang minh, biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật, bỉ nhị Bồ Tát kỳ hiệu Vân Hà, Phật ngôn nhất danh Quán Thế Âm, nhất danh Đại Thế Chí. Quán Âm, Thế Chí, hai vị đại Bồ Tát này, hai vị Bồ Tát này ở Tây phương cực lạc thế giới giúp đỡ A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh. Người và người đều có duyên phần, chẳng có duyên phần thì tụ họp chẳng được. Chư Phật Bồ Tát họ ở một nơi độ hóa chúng sanh cũng phải có duyên phần. Như mối quan hệ giữa A Di Đà Phật cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta từ trong nhiều kinh điển đại thừa thấy được, họ tại trong đời quá khứ đã từng làm qua huynh đệ, từng làm qua thầy trò, từng làm qua đồng tham đạo hữu, cho nên trong đời quá khứ quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu trong đời quá khứ chẳng có duyên, chẳng có quan hệ, mà đời này vừa gặp mặt thì liền có duyên phần tốt, chẳng có đạo lý này, nói cách nào cũng chẳng nói thông được. Những sự việc này nếu như chúng ta bình tĩnh đi quan sát, đi thể nghiệm, có thể có được chứng minh. Ví dụ như chúng ta lần đầu tiên đến một địa phương để du lịch, quả thật từ trước đến giờ chưa từng đến, là đến lần đầu tiên, sẽ đột nhiên cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, hình như là từng đến qua. Nhưng trong đời này quả thật là lần thứ nhất. Vì tại sao có thể có cảm giác này? Là vì trong đời quá khứ đã từng đến nơi đây, hoặc giả đã từng ở tại nơi đây. Có những người chúng ta vừa gặp mặt thì rất vui mừng, rất hợp ý. Tại sao chẳng phải người nào gặp mặt cũng đều hợp ý? Tại sao chỉ có một hai người ấy là đặc biệt? là cái duyên phần của kiếp trước đấy. Trong đời quá khứ có mối quan hệ này, Quan Âm Thế Chí cùng A Di Đà Phật cũng là đời đời kiếp kiếp có mối quan hệ xa xưa, họ nhất định phải hỗ trường giúp đỡ lẫn nhau. Quan Âm thành Phật rồi, A Di Đà Phật cũng phải là Bồ Tát để giúp đỡ cho ngài, cho nên họ nói cái nhân duyên này vô cùng sâu xa. Thứ nhị Bồ Tát, Ư Ta Bà Giới, tu Bồ Tát hạnh, vãng sanh vĩ quốc, thường tại A Di Đà Phật tả hữu. Đây là hai vị Bồ Tát giúp đỡ Phật giáo hóa chúng sanh. Dục chí thập phương vô lượng Phật sở, tùy tâm tắc đạo. Hai vị Bồ Tát này phạm vi giáo hóa của họ cùng với A Di Đà Phật như nhau, tận hư không biến pháp giới. Chỗ nào danh hiệu Di Đà đến thì danh hiệu của Quán Âm Thế Chí cũng đến. Thật là xứ xứ Quán Thế Âm, sát sát đều có A Di Đà Phật. Hiện cư thử giới tác đại lợi lạc. Hai vị Bồ Tát này ở tại Ta Bà thế giới chúng ta, quý vị phải biết đương nhiên là hóa thân. Tại sao thế? Họ tận hư không biến pháp giới đều ở. Anh nói cái nào là chân thân? Có thể nói mỗi một thân đều là chân thân, mỗi một thân đều là hóa thân, đến để giúp đỡ chúng ta, đến thành tựu cho chúng ta. Thế gian thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đáng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả. Hai câu này tức là trong một phẩm kinh văn chỗ nói của kinh Pháp Hòa Phẩm Phổ Môn, ở chỗ này bằng một câu nói lướt qua nói rõ Bồ Tát ở tại thế gian này tác đại lợi lạc. Lợi là lợi ích chúng sanh, lạc là ban cho tất cả chúng sanh niềm vui sướng, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Thì như Phẩm Phổ Môn chỗ nói, chúng ta lại xem một chương phía dưới: nguyện lực hoành thâm đệ nhị thập cửu. Trong phẩm này hiển thị Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Bồ Tát nguyện lực hoành thâm, quyết định thành tựu nhất sanh bổ xứ. Nói một cách khác tức là một đời thành Phật, tuy sanh Cực Lạc thế giới nhưng chẳng đem tha phương thế giới lục đạo chúng sanh quên mất, ngược lại là thường thường quan tâm đến, tận hết tâm lực để giúp đỡ giáo hóa vô cùng vô tận. Chúng ta xem phần kinh văn: Phục thứ A Nan, vị Phật sát trung sở hữu hiện tại vị lai nhất thiết Bồ Tát. Hiện nay những vị Bồ Tát này đã ở tại Cực Lạc thế giới, vị lai là những người sắp phải đi vãng sanh, hiện nay vẫn chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những vị Bồ Tát này giai đường cứu cánh nhất sanh bổ xứ. Câu này nói rất hay, bởi vì chữ vị lai kia tức là bao gồm những người chúng ta hiện nay. Chúng ta hiện nay chưa đi, đây là thuộc về vị lai. Tuy là vị lai bởi vì anh quyết định vãng sanh, đây mới là Bồ Tát của vị lai, khẳng định phải vãng sanh. Chúng ta một mình tự hỏi, chúng ta có thể khẳng định vãng sanh không? Có chắc chắn 100% không? Nhất định phải khẳng định, nhất định phải có. Bằng vào gì đây? Bằng vào A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật phát cho chúng ta cái bảo chứng thư đó, thì đây là khẳng định. Bảo chứng thư ở đâu? Quyển sách mà quý vị cầm trên tay đó là bảo chứng thư. Chỉ cần anh thật sự y giáo phụng hành thì anh khẳng định một đời này vãng sanh. Cho nên đây đích thật là bảo chứng thư của sự vãng sanh. Khi nãy vừa nói anh có thể đem lý luận của trong bộ kinh này có thể dung hội nơi tâm, những lời dạy đều làm được y giáo phụng hành, quyết định đắc sanh. Cho nên quyển sách này tức là bảo chứng thư đấy. Nắm được bảo chứng thư rồi làm gì có đạo lý chẳng vãng sanh chứ. Xong lè nên nhớ kỹ, cầm được mà không làm thì không được, vậy là không được vãng sanh. Điều này phải nên ghi nhớ. Sách đã cầm trên tay nhưng chẳng y giáo phụng hành thì chẳng thể vãng sanh. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Duy trừ đại nguyện, nhập sanh tử giới, quy độ quần sanh, tác sư tử hống, hoàng đại giáp trụ, dĩ hoành thể công đức, nhi tự trang nghiêm, tuy sanh ngũ trọc ác thế, thể hiện đồng bỉ, trực chí thành Phật, bất thọ ác thú, sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng. Đây là người tái lai của Tây phương thế giới. Họ chẳng nôn nóng để thành Phật, bởi vì họ có cái nguyện phải giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, tâm từ bi nặng. Những người này đến Tây phương cực lạc thế giới, sau khi gặp được A Di Đà Phật, thường thường lại trở về trong lục đạo luân hồi, nhập sanh tử giới, họ lại về lại trong lục đạo. Về lại trong lục đạo để làm gì? Để thuyết pháp độ sanh, quy độ quần sanh, tác sư tử hống, thuyết pháp độ sanh. Cái này là từ bi. Hoàng đại giáp trụ, đây là tỷ dụ. Tỷ dụ họ dũng mãnh tinh tấn. Thời xưa đánh giặc, khi võ sĩ đi đánh giặc phải mang áo giáp. Áo giáp là để phòng ngự. Với còn bây giờ, chiến tranh cùng thời xưa khác nhau, nhưng cách phòng ngự cũng như nhau. Anh xem chiến tranh thời nay, dàn tại tuyến đầu là xe tăng, xe thiết giáp xung phong lâm trận, đây tức là hoàng đại giáp trụ, tỏ ra họ dũng mãnh, không sợ tất cả mà chướng khổ nạn, họ phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là thệ nguyện của họ đã phát, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, họ phải đi làm, lấy việc này để trang nghiêm chính mình ở trong lục đạo, hoàng pháp lợi sanh, để trang nghiêm chính mình. Vậy thì những vị Bồ Tát này tuy sống trong ngũ trọc ác thế, giống như hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đây, thị hiền đồng bỉ, họ ở trong ngũ trọc ác thế cũng giống như người thường chúng ta không khác, thị hiền cùng người thường như nhau. Tuy nhiên họ được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, mãi cho đến họ tương lai thành Phật, họ đều chẳng thể thọ ác thú này. Họ cũng có thể đi đến trong tam ác đạo, cũng đi biến thành ngạ quỷ, biến thành súc sanh, đi độ những chúng sanh này. Tuy nhiên cái khổ trong ác đạo họ chẳng phải thật sự thọ nhận, họ chẳng có, nhưng họ cũng làm ra vẻ thọ nhận như mọi người chẳng khác. Như Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại thế gian này của chúng ta, chẳng phải cũng nhận chịu rất nhiều dày vò khổ nạn hay sao? Anh hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật có thọ nhận không? Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có, nhưng giả vờ như vậy là giống như thọ nhận vậy, khiến cho chúng ta nhìn thấy rất lấy làm cảm động. Ôi chao, Phật Bồ Tát vì chúng ta thọ nhận nhiều khổ nạn như vậy, chúng ta đối với Phật Bồ Tát sanh cái tâm cảm kích. Trên thực tế Ngài vẫn chẳng phải thật sự thọ nhận. Ngài rất rõ ràng minh bạch, Ngài là đang đóng kịch, là đang diễn kịch, chẳng phải thật. Chúng ta thấy thương hại cho là thật, chúng ta cho là thật. Phật đang thọ nhận. Sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng. Họ bất luận ở trong một đạo nào, bất luận biến hóa gì, họ rồi biết cả, đều rõ cả, chẳng mê hoặc. Thường thức túc mạng, đời đời kiếp kiếp họ rất rõ ràng, rất minh bạch. Vô lượng thọ Phật, ý dục độ thoát thập phương thế giới trừ chúng sanh loại. Cho nên thọ mạng của A Di Đà Phật rất dài, rất dài, chẳng có cách gì tính được. Bởi tại sao vậy? Nguyện vọng của Phật là phải độ hết 10 phương thế giới tất cả chúng sanh chi loại. Nếu thời gian không dài thì Ngài làm sao độ cho hết được? Vô lượng thọ là từ chỗ này mà có. Thọ mạng chúng ta vì sao rất ngắn? Vì nguyện rất nhỏ, chỉ một tí ti, chốc lát thì thấy đủ rồi, cho nên thọ mạng liền đến. Anh bảo người thế gian thông thường vì cái gì? Trước là vì mình, nhiên hậu là vì con cái. Con cái trưởng thành rồi, không còn nữa, thì là đi. Thì nguyện này không còn nữa, họ chẳng phải đời đời kiếp kiếp. Cho nên cái nguyện của Di Đà lớn đấy, rất phi thường. Ngài muốn độ hết tất cả khổ nạn chúng sanh, giai sử vãng sanh kỳ quốc, cực lạc thế giới của Ngài phải thường trụ. Nếu chẳng thường trụ thì làm sao đây? đều phải bảo những chúng sanh này phải vãng sanh cực lạc thế giới. Cho nên quốc độ này cũng vô lượng thọ, Phật vô lượng thọ, quốc độ vô lượng thọ, linh đắc nê hoàng chi đạo. Chữ nê hoàng tức là được đại bát niết bàn. Đây là dạy họ thành Phật, khiến cho tất cả chúng sanh đến tây phương cực lạc thế giới để thành Phật, tác bồ tác giả, linh tắc tác Phật. Thành Phật mới thật sự gọi là cứu cánh viên mãn, không thành Phật thì không viên mãn. Cho nên ký tác Phật dĩ, những người này ở tây phương cực lạc thế giới đến thành Phật rồi, sau khi thành Phật, chuyển tướng giáo thọ, chuyển tướng độ thoát, như thị chuyển chuyển, bất khả phục kế. Đây tức là nghĩa chuyển pháp luôn. Nhóm người này thành Phật rồi, sau khi thành Phật, lại độ một số chúng sanh, đem nhóm chúng sanh này độ thành Phật rồi, những người thành Phật kia lại độ một nhóm chúng sanh nữa, gián tiếp chuyển di, chẳng có cùng tận. Bất khả phục kế, thập phương thế giới thanh văn Bồ Tát, chư chúng sanh loại, sinh bỉ Phật quốc, đắc nề hoàng đạo, đường tác Phật giả, bất khả thắng số. Sanh đến tây phương thế giới, bất luận là thiên nhân, bất luận là thanh văn, duyên giác Bồ Tát, đến với đó để thành Phật, số lượng ấy chẳng có cách gì tính đếm được. Bỉ Phật quốc trung, thường như nhất pháp. Phía sau một đoạn này hay vô cùng, bởi vì có số người vọng tưởng nhiều, chấp trước nặng. Những người này cả thể đều đi đến tây phương cực lạc thế giới rồi, tây phương cực lạc thế giới có thể dung nạp nổi chăng? Anh xem họ vẫn chưa đi mà đã lo dùng cho A Di Đà Phật rồi. Họ chẳng biết được trạng huống của tây phương cực lạc thế giới, ngỡ rằng tây phương thế giới giống như địa cầu này của chúng ta, người quá nhiều thì dung nạp không nổi, nhân khẩu bùng nổ. Tây phương thế giới chẳng có trạng huống này. Bỉ Phật quốc trung, thường như nhất pháp. Thường nhất, nhất tức là không tăng không giảm. Người nhiều hơn đi nữa chẳng thấy nhiều, huống chi chúng ta ở phía trước thấy qua rồi. Tây phương thế giới tấp nập không ngừng, giống như một trường học chẳng khác. Mỗi năm đều có chiêu học sinh, mỗi năm đều có tốt nghiệp. Thành Phật rồi thì là tốt nghiệp đi mất, đến tha phương thế giới lại gián tiếp chuyển di độ hóa. Cho nên một nhóm đến, ngày ngày có người đến, ngày ngày có người thành Phật, ngày ngày có đi đến thập phương thế giới để độ hóa chúng sanh, đi thành Phật. Cho nên anh hiểu rõ đạo lý này, có đến có đi, cho dù chẳng có đi, tây phương thế giới cũng quyết định có thể dung nạp nổi, cũng chẳng cần anh bận tâm. Phía dưới có cái thí dụ, bất vi tăng đa, sở dĩ gia hạ, do như đại hải, vi thủy trung vương, chư thủy lưu hành, đô nhập hải trung, thị đại hải thủy, ninh vi tăng giảm. Đây là Thế Tôn vì chúng ta cử ra thí dụ. Người thế gian chúng ta nhãn quang ngắn cạn, chỗ thấy được con nước lớn nhất là biển cả. Nước của tất cả sông ngoài trên lục địa đều chảy về biển lớn, suốt ngày cứ chảy mãi, cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ. Biển có từng đầy không? Chưa từng nghe qua. Vậy thì tình hình này ở tây phương cực lạc thế giới cũng giống như vậy. Thật tại nghĩ lại, này chúng ta đã rõ, nước biển vì sao không đầy là vì tuần hoàn. Nước biển bốc hơi thành hơi nước, lại biến thành mưa, mưa rơi xuống lục địa, lại từ sông ngoài chảy ra biển, tuần hoàn. Tình hình tây phương cực lạc thế giới cũng như vậy. Cho nên bên ấy tuyệt đối chẳng có tình trạng nhân mãn. Hiện nay trên lục địa chúng ta, đặc biệt là đô thị, có mối lo về nạn nhân mãn. Đi ra phố nhìn thấy toàn là người. Chúng ta học sách xưa, thời xưa, núi sông xinh đẹp, cái đẹp của phong cảnh, con người sống trong cảnh xinh đẹp như thơ như họa, bây giờ không thấy nữa. Cho dù nơi khu vực danh lam thắng cảnh, tôi cũng chẳng muốn đi. Vì sao? Đến đó để làm gì? Để nhìn đầu người à? Người ta nói chỗ đó vui lắm, được, tôi đi qua một lần, sao không đi nữa? Có nơi chưa đi qua tôi cũng không đi, vì sao? Đến nơi đó chỉ để xem đầu người. Người quá đông, người quá đông thì phong thủy bị phá hoại mất. Những cảnh trí xinh đẹp tú lệ liền bị phá hoại mất, không còn nữa. Cho nên bây giờ nghĩ lại vẫn là lão lão thật thật ở tại nhà niệm A Di Đà Phật, để đến tây phương cực lạc thế giới, đến tha phương quốc độ, đi du lịch ngắm cảnh, có lẽ chẳng giống như thế này. Bát phương thượng hạ, đây là nói mười phương thế giới, Phật quốc vô số, thế giới vô biên, chư Phật cũng vô lượng. A Di Đà quốc trường cửu quảng đại. Trong tất cả chư Phật sát độ, quốc độ của A Di Đà Phật là trường cửu nhất, rộng lớn nhất, minh hảo quái lạc. Minh là quang minh, thiện hảo quái lạc, tối vi độc thắng. Chỗ có tất cả chư Phật sát độ đều chẳng thể sánh bằng. Tại vì sao? Bổn kỳ vi Bồ Tát thời, cầu đạo sở nguyện, lũy đức sở trí. Điều này chúng ta nơi phía trước đã đọc qua. A Di Đà Phật tại nhân địa phát nguyện, cầu đạo, tu hành, tích công lũy đức thì cùng chư Phật khác chẳng giống nhau. Vô lượng thọ Phật, ân đức, bố thí, bát phương thượng hạ, vô cùng vô cực, thâm đại vô lượng, bất khả thắng ngôn. Chúng ta nếu nói đến ân đức, thật tại mà nói, ân đức lớn nhất tức là A Di Đà Phật. Sự chiếu cố của A Di Đà Phật đối với chúng ta, sự quan tâm đối với chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng có trung đoạn. Chúng ta mãi đều là nhờ Ngài chiếu cố. Sự việc này phía trước trong trường A Xà Thế Vương Tử chỗ thấy được đó, chúng ta là từ vô lượng kiếp đến nay tu tập công đức cúng dường chư Phật, ngày nay thiện căn thành thục. Vô lượng kiếp đến nay đều là A Di Đà Phật chiếu cố. Phật nếu chẳng đem sự thật chân tướng này nói ra thì chúng ta làm sao biết được, làm sao hiểu được? Vẫn còn một người như vậy đang ở đó quan hoài chúng ta, ở đó quan tâm chúng ta, thương yêu bảo hộ cho chúng ta đều chẳng biết. Chương phía dưới này vô cùng quan trọng. Bồ Tát tu trì. Trong một chương này, những chỗ đáng cho chúng ta học tập nhiều vô cùng. Đây là trạng huống tu trì của Bồ Tát nơi cực lạc. Phía trước, phẩm 28, 29, mãi cho đến phẩm 32, phía dưới đây, đều là thuyết minh trạng huống sinh hoạt của Bồ Tát nơi cực lạc thế giới, những công đức bất khả tư nghị của họ. Tuy nhiên trong phẩm kinh này là muốn vì chúng ta giới thiệu họ tu hành như thế nào, cho nên rất là trọng yếu. Phục thứ A Nan, bí Phật sát trung nhất thiết Bồ Tát. Đây là đã bao quát cả tứ độ cửu phẩm, chỗ có tất cả Bồ Tát, thiền định, trí tuệ, thần thông, uy đức, vô bất viên mãn. Như chúng ta vãng sanh, cho dù đới nghiệp vãng sanh, hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, đều viên mãn cả. Đây là Phật lực gia trì, A Di Đà Phật cho chúng ta đó. Chư Phật mật tạng, cứu cánh minh liễu. Mật là thâm mật. Chư vị phải biết, trong Phật Pháp chẳng có bí mật. Bí mật tức là sự việc không thể nói với người. Sự việc không thể nói với người, thử nghĩ xem còn là việc tốt hay sao? Việc tốt làm sao lại không thể nói với người ư? Việc không thể nói với người chẳng phải việc tốt, cho nên trong Phật Pháp chẳng có bí mật. Mật là thâm mật quá sâu, những người có trí tuệ cạn thông thường chẳng có biện pháp lý giải nổi, có giảng họ cũng chẳng hiểu. Mật đây là thâm mật. Tạng tức là chứa giấu bên trong. Cái thâm mật của tất cả chư Phật là gì? Xin thưa cùng chư vị đồng tu, đó tức là kinh Vô Lượng Thọ, tức là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy danh hiệu công đức bất khả tư nghị, duy chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Đẳng giác Bồ Tát nếu chẳng nhờ Phật gia trì đều chẳng biết được. Vậy chúng ta sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thì sao? Đều được A Di Đà Phật, mười phương tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Cho nên đến với danh hiệu công đức kinh Vô Lượng Thọ, triệt để minh bạch, cứu cánh minh liễu, điều phục chư căn. Chư căn là lục căn. Điều phục chư căn là giống như Đại Thế Chí Bồ Tát cho nói đồ nhiếp lục căn. Đồ nhiếp thì là điều phục. Thân tâm nhu nhuyễn, thâm nhập chánh tuệ, vô phục nguồn dư tập. Tập là tập khí, cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh xem Phật quang vừa chiếu, Phật nguyện vừa gia trì, thì phiền não tập khí của chúng ta thấy đều tiêu mất, đều chẳng thể khởi tác dụng nữa. Cho nên Tây Phương thế giới thành tựu nhanh chóng đấy. Tất cả vị Bồ Tát này hiểu rõ rồi, chẳng có một vị nào mà không mơ ước hâm mộ. Người người đều muốn đi đến Cực Lạc thế giới, đều muốn đi gặp Đức Phật A Di Đà. Y Phật sở hành thất giác thánh đạo, đây là ta trong kinh A Di Đà nói đến thất bồ đề phần bát thánh đạo, tu hành ngũ nhãn. Trong kinh Kim Cang nói Như Lai có ngũ nhãn chiếu chơn đạt tục. Chiếu chơn tức là kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Đạt tục là thông đạt pháp tướng, thập pháp giới y chánh trang nghiêm họ đều hiểu rõ, đều rõ ràng. Như phía trước chỗ nói động thị triệt thính, đó là chỉ cho đạt tục. Nhục nhãn giảng trạch là giảng biệt, tuyển trạch. Thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn thanh tịnh, tuệ nhãn kiến chơn, Phật nhãn cụ túc. Danh tự của ngũ nhãn ở đây đều nói ra hết. Tuy nhiên chẳng có cách gì nói kỹ, nếu nói kỹ thì thời gian của chúng ta không đủ. Nghĩ lại hôm nay là ngày thứ 19 rồi, ngày thứ 18, chúng ta vẫn còn 12 ngày nữa thì viên mãn. Cho nên rất nhiều chỗ đều không thể giảng kỹ, nhưng đại ý đều nắm vững thì chúng ta sẽ được lợi ích. Vậy chúng ta ngũ nhãn chẳng có, chỉ có nhục nhãn. Nhục nhãn giảng trạch, chúng ta có thể tuyển chọn pháp môn tịnh độ, tuyển chọn kinh Vô Lượng Thọ, tuyển chọn kinh A Di Đà Phật. Điều này thật là phi thường, đây là đại trí tuệ. Đây cùng với Văn Thù Phổ Hiền chẳng có khác biệt, họ cũng là tuyển chọn cách đó, chúng ta cũng là tuyển chọn cách đó. Vậy giác liễu pháp tánh, giác là giác ngộ, hiểu rõ thể tánh của chư pháp, biện tài tổng trì, tự tại vô ngại, thiện dạy thế gian vô biên phương tiện. Những gì Phật dạy, những gì Phật nói đều gọi là phương tiện môn. Tất cả chúng sanh vì Phật thiện xảo phương tiện mà có thể khế nhập chân thật. Khế nhập tức là chứng đắc cái chân thật này. Chân thật tướng của vũ trụ nhân sanh, chân tướng sở ngôn thành đế, thâm nhập nghĩa vị. Câu nói này rất là khẩn yếu. Những gì Phật nói, từng chữ từng câu đều chân thành. Chữ đế là đế thật, quyết định chẳng phải hư giả. Từng chữ từng câu đều là chân thật. Người thế gian chẳng biết, đem nó coi như là tôn giáo, đem nó coi như là lừa gạt chúng sanh. Đây là đại tội lỗi. Phật ngữ chân thành, thâm nhập nghĩa vị. Nghĩa là nghĩa lý, vị là pháp vị, bên trong là ý vị vô cùng, chẳng có cùng tận. Phật pháp thấp thấp tại tại là thế đó. Anh bảo bộ kinh này, chúng ta người mới học Phật. Có người hỏi tôi, mới học Phật phải từ bộ kinh nào bắt đầu học? Là từ kinh Vô Lượng Thọ. Không sai. Học xong 2 năm tôi lại phải học gì đây? Vẫn học kinh Vô Lượng Thọ. Học cho đến già vẫn học kinh Vô Lượng Thọ. Tương lai anh thành Phật, thành Bồ Tát rồi vẫn còn học kinh Vô Lượng Thọ. Kỳ vị vô cùng. Kinh này anh đọc tụng từng biến mùi vị khác hẳn. Từng năm cảnh giới khác nhau. Đây tức là ý vị, thâm nhập ý vị, nói mới có lực lượng này. Độ chư hữu tình, diễn thuyết chánh pháp. Độ là giúp đỡ tất cả hữu tình chúng sanh. Độ là ngày nay gọi là giúp đỡ họ, hiệp trợ mọi người, diễn thuyết chánh pháp. Diễn là biểu diễn, là làm cho mọi người xem, người ta mới tin được. Thuyết là thuyết minh. Cho nên Phật pháp chẳng phải chỉ nói trên đầu môi mà thôi, niệm niệm mà thôi, cách đó chẳng có lợi ích. Phải làm đến thân thể lực hành, cũng tức là bảo chúng ta ngày nay học tịnh độ, chúng ta nương nơi kinh Vô Lượng Thọ, phải đem đạo lý của kinh Vô Lượng Thọ biến thành tư tưởng kiến giải của chúng ta, đem lời giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ biến thành sinh hoạt hành vi của chúng ta. Chúng ta đem bộ kinh này, cả thảy đều ở trong cuộc sống hàng ngày biểu diễn ra, đều đem nó làm được. Đây gọi là diễn. Sau khi anh làm xong, anh nhất định là người vui sướng không gì sánh bằng, hạnh phúc không gì sánh bằng của thế gian này. Kẻ khác nhìn thấy hâm mộ, sao anh vui sướng như vậy, hạnh phúc như vậy, thì anh hãy nói với họ là diễn thuyết đấy. Lại khuyên họ thì họ đương nhiên tiếp nhận, thì là tin. Nếu như anh học Phật, học đến suốt ngày mặt mày ủ dột, khổ đến quá chừng, người ta vừa trông thấy, Phật không nên học nữa. Anh xem người kia học Phật như vậy, anh còn có thể diễn thuyết, anh còn có thể khuyên người được sao? Cho nên chính mình nhất định phải là vô cùng vui sướng, vô cùng viên mãn. Cho nên anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát tướng mạo viên mãn biết mấy, khiến người hâm mộ biết mấy. Người ta vừa nhìn tướng mạo này sẽ hỏi, tướng mạo của anh sao tốt đẹp như vậy? Thì anh có thể nói với họ, tướng là quả báo, phải tu nhân, nhân tốt thì quả tốt, thì họ tin. Cho nên chư Phật Bồ Tát, nếu tướng mạo sanh ra xấu như ma lem thì làm sao đổ chúng sanh? Vì là không thể được. Cho nên diễn rất quan trọng. Chúng ta thường thường đọc kinh, thấy đến diễn thuyết, ý nghĩa của chữ diễn chẳng hiểu rõ. Diễn tức là làm được, làm cho người ta xem. Diễn thuyết chánh pháp, vô tướng, vô vi, vô phược, vô thoát. Chữ vô này là không chấp trước. Tướng có hay không? Tướng đương nhiên là có. Vi là tạo tác. Phật Bồ Tát mỗi ngày vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, đó cũng là vi. Họ cũng làm việc, nhưng không chấp trước. Làm mà không làm, không làm mà làm. Tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, tùy duyên mà làm. Đây tức là vô tướng, vô vi, không trước tướng. Vô phước, vô thoát. Chứ phước này tức là phiền não, thoát là giải thoát. Anh tâm địa thanh tịnh, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, thì làm sao có thể có phiền não, làm sao có thể có giải thoát. Phước và thoát là đối lập, một bên chẳng có thì bên kia đương nhiên cũng chẳng có vậy. Vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo. Phía trước bốn câu vô tướng, vô vi, vô phước, vô thoát, bốn câu này hai chữ là một câu, là từ trên cảnh giới mà nói. Phía dưới hai câu này, vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo, là từ trên công phu mà nói, từ trên tu hành mà nói. Anh ở trên đây tu cái hành này, dùng cái công phu này, thì cảnh giới phía trước sẽ đạt được. Đó là cảnh giới của chư Phật cùng Đại Bồ Tát. Đây là cương lĩnh, tổng cương lĩnh của Bồ Tát tu hành. Cực lạc thế giới Bồ Tát đều dùng cương lĩnh này. Ư sở thọ dụng. Cái này chúng ta quay đầu lại trên sinh hoạt thực tế, nói theo bây giờ, thực hiện nơi trong cuộc sống, trong cuộc sống hiện thực của chúng ta. Tất cả thọ dụng, có được thọ dụng rồi. Giai vô nhiếp thủ. Chữ nhiếp thủ này là trong tâm không chấp trước, trong tâm sạch sẽ thanh tịnh. Trên tất cả sự tướng có hay không? Có, cả thể đều có, một thứ cũng chẳng thiếu. Nhưng trong tâm chẳng có chấp trước. Cái tốt thì thọ dụng, chẳng có tham ái. Cái không tốt, cái ác vẫn thọ dụng, cũng chẳng có chê bỏ. Pháp Tài mà nói, tốt hay xấu ác là từ tâm phân biệt mới có. Lìa xa tất cả phân biệt thì từ đâu có tốt hay xấu ác? Chẳng có. Chúng ta, những người chúng ta đây đều có phân biệt tâm, cái này tốt cái kia xấu. Anh xem đứa hài nhi kia, đứa bé mới vài tháng, lớn có 5-6 tháng, khi còn chưa có phân biệt, còn chưa có chấp trước, anh cho cục kẹo nó ăn nó cười, anh cho cục phân nó ăn nó cũng cười. Tức là cảnh giới này, vì nó chẳng có phân biệt, cái tâm ấy của nó là bình đẳng, chẳng có tốt xấu. Anh từ trên đây để quan sát chúng ta ngày nay bị ô nhiễm rồi, khởi dậy phân biệt chấp trước. Cho nên trong Bồ Tát hạnh có một điều gọi là anh nhi hạnh. Học đứa hài nhi này chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, thì người đó vui biết mấy. Trong tăng chẳng có ưu tư, chẳng có lo lắng, chẳng có khủng bố, chẳng có gì cả, là chân khoái lạc, chân hạnh phúc đấy. Cho nên con người nói biết việc. Biết việc gì? Khổ, thọ khổ, thọ khổ, thọ nạn, thọ khổ, thọ nạn. Vừa biết việc là bắt đầu thọ khổ, thọ nạn. Thật đáng tiếc, nào phải hạnh phúc chứ. Giai vô nhiếp thủ là ý nghĩa này. Biến du Phật sát, vô ái, vô yểm. Trong tất cả chư Phật sát độ, chư Phật có tịnh độ, có uế độ. Trong tịnh độ chẳng có ái tâm, chẳng có ái luyến. Trong uế độ như tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi vào trong đó cũng sẽ chẳng chán bỏ, tâm là bình đẳng. Nhóm chúng sanh trong địa ngục kia đang thọ khổ, Bồ Tát đi vào chẳng thọ khổ. Họ tại sao chẳng thọ khổ? Nếu họ có phân biệt chấp trước thì họ thọ khổ. Họ chẳng có phân biệt chấp trước thì họ chẳng thọ khổ. Cho nên họ chẳng thọ. Họ ở trong đó, cái thọ khổ ấy là gì? Đó là biểu diễn, là đồng tình những kẻ khổ nạn kia. Hình như các anh khổ, tôi cũng như các anh. Đó là giả, chẳng phải thiệt. Việc vô hy cầu, bất hy cầu tưởng. Đây là hy cầu. Hy cầu của con người. Vì có hy vọng thì có thất vọng. Đây là nhất định. Nếu anh vĩnh viễn chẳng có thất vọng, vĩnh viễn chẳng có hy vọng thì chẳng có thất vọng. Đó thì chính xác. Cho nên chúng ta đối với thế xuất thế gian pháp chẳng hy cầu. Một thứ cũng chẳng cầu. Việc chi cũng đều tùy duyên, đều tùy phận. Hôm nay tôi đánh điện thoại cho hội gây quỹ Đài Bắc. Cư sĩ Giảng Phong Văn thằng nghèo với tôi nói, hiện nay hội gây quỹ của tôi rất nghèo, vấn đề in kinh chẳng còn biện pháp. Tôi bèn nói với ông ta, sao ông chẳng giữ lấy nguyên tắc? Tiền nhiều, in nhiều, tiền ít, in ít, không tiền không in. Thì vui sướng biết mấy, vui sướng biết mấy. Chẳng cần hy cầu mà, tôi phải in bao nhiêu, đó thì khổ chết. Học Phật là phải học khai ngộ, là phải học vui vẻ nha. Thôi chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.